ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất dễ thương. Cô bé được cả nhà yêu quý. Một hôm, bà ngoại của bé cho bé một chiếc khăn quàng bằng nhung đỏ. Cô bé rất thích và đi đâu cũng quàng chiếc khăn đó, nên mọi người đều gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ bảo cô bé:
"Khăn đỏ nè, đây là bánh và bình sữa. Bà ngoại đang ốm, con mang đến cho bà ăn cho mau khỏe nha. Con ngoan, nhớ đừng đi lang thang đây đó, kẻo lại có chuyện không hay xảy ra đó nha."
"Dạ, con sẽ làm theo lời mẹ dặn."
Khăn đỏ chào mẹ và lên đường. Nhà bà ngoại khá xa, ở giữa rừng. Khi khăn đỏ vào rừng được một lúc thì gặp chó sói. Nhưng vì không biết chó sói là con vật độc ác nên cô bé không thấy sợ.
"Chào cô bé khăn đỏ, cháu xin chào bác sói. Cháu đi đâu sớm vậy?"
"Khăn đỏ, cháu đến nhà bà ngoại."
"Cháu mang gì trong giỏ vậy?"
"Thưa bác, bánh và sữa ạ. Bà ngoại cháu bị ốm, mẹ cháu sai cháu mang bánh đến cho bà để bà ăn cho khỏe."
"Thế bà ngoại cháu ở đâu?"
"Ở trong rừng, cách đây một quãng đường. Nhà bà ngoại cháu ở dưới ba cây sồi to. Xung quanh nhà có hàng rào bằng cây dẻ. Chắc là bác biết."
Nghe vậy, con sói mừng rơn như mở cờ trong bụng.
"Chà, ta tưởng rằng chỉ có một con mồi mà hóa ra lại là hai. Ta phải khéo léo để có thể vô cả hai mới được. Này, cô bé khăn đỏ, cháu thật là một cô bé hiếu thảo. Nhưng trời còn sớm lắm, cháu vội làm gì? Hãy nhìn những bông hoa đẹp tươi xung quanh chúng ta. Sao cháu chẳng buồn nhìn chúng?" "Bác thấy hình như cháu cũng chẳng thèm nghe tiếng chim hót. Cháu cứ cắm cúi mà đi. Trong khi có bao nhiêu điều đẹp đẽ ở khu rừng để cháu phải ngắm nhìn."
"Bác nói phải, rừng có nhiều hoa đẹp quá. Cháu sẽ hái một bó hoa thật đẹp để tặng bà, chắc bà cháu thích lắm. Mà trời vẫn còn sớm, chắc là cháu sẽ không đến muộn đâu phải không bác?"
"Phải, phải rồi. Cứ thong thả mà hái hoa, cháu ạ."
Thế là bé khăn đỏ rời con đường để vào rừng hái hoa. Và mỗi lần hái được một cành hoa thì cô bé lại thầm nhủ: "Xa hơn, ở đằng kia còn có một cành hoa đẹp hơn." Cứ thế, bé tiến sâu vào rừng. Trong lúc đó, sói chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé và gõ cửa.
"Ai đó?"
"Cháu là khăn đỏ. Cháu mang bánh và sữa lại cho bà đây."
"Cháu cứ đẩy cửa mà vào, bà yếu quá không dậy được."
Sói đẩy cửa ra và bước vào. Nó tiến đến giường và nuốt chửng bà cụ. Rồi nó lấy quần áo của bà mặc vào, lấy mũ trùm đầu, lên giường nằm và kéo màn lại. Lúc này, khăn đỏ đang thơ thẩn hái hoa trong rừng. Khi đã hái được thật nhiều hoa, cô bé mới chợt nhớ đến ngoại và lên đường đến nhà bà. Đến nơi, khăn đỏ ngạc nhiên khi thấy cửa đã mở. Bước vào bên trong, khăn đỏ thấy bà ngoại nằm trên giường.
"Cháu chào bà ạ."
Không có tiếng trả lời, khăn đỏ đến gần hơn. Thấy bà ngoại nằm đó, mũ sụp xuống che khuất mặt, trông lạ lùng.
"Bà ơi, sao hôm nay tai bà to thế?"
"Tai bà to để nghe cho rõ tiếng nói của cháu đây."
"Bà ơi, sao mắt của bà hôm nay to thế?"
"Mắt bà to để thấy cháu rõ hơn."
"Sao tay bà to thế?"
"Tay bà to để ôm cháu dễ hơn."
"Ôm
bà to để nuốt cháo dễ hơn.
Nói xong, sói nhảy ra khỏi giường và nuốt chửng bé khăn đỏ đáng thương. Khi đã no bụng, sói lại nhảy lên giường ngủ thẳng giấc và ngáy lớn tiếng. Lúc đó, có bác thợ săn đi ngang qua. Lạ thiệt, sao hôm nay bà cụ ngái to vậy? Ta phải vào xem bà cụ có ốm đau gì không. Bác thợ săn bước vào nhà. Khi đến gần giường, thấy sói đang nằm.
À, thì ra là mày, quần khốn kiếp. Lâu nay tao vẫn tìm mày, tao phải bắn chết mày mới được. Nhưng khoan đã, bụng con sói to như vậy chắc là nó đã ăn thịt bà cụ rồi. Biết đâu còn có cơ may cứu được, tao phải thử xem.
Thế là bác thợ săn không bắn, mà lấy kéo rạch bụng con sói đang say ngủ. Sau vài nhát kéo, bác trông thấy cái khăn quàng đỏ.
Cái gì thế này?
Thêm vào nhát kéo nữa, thì cô bé khăn đỏ ra khỏi bụng sói.
Ôi cha cha, cháu, cháu khăn đỏ.
Ôi cháu sợ quá, trong đó tôi ôm.
Chào cụ, thật là may mắn, cả hai bà cháu vẫn còn sống đây.
Cảm ơn bác thợ săn quý quá đã cứu thoát bà cháu tôi.
Còn con sói độc ác, ta làm gì nó giờ hả bác?
Cháu hãy ra ngoài lấy thật nhiều đá to vào đây.
Theo lời bác thợ săn, khăn đỏ vội đi kiếm đá thật to, nhét đầy bụng sói. Sói thức giấc, muốn chạy trốn, nhưng vì quá nặng nên nó ngã gục xuống đất và lăn ra chết. Bà ngoại và khăn đỏ rất vui mừng. Hai bà cháu mời bác thợ săn ở lại dùng bánh. Khi ăn bánh và uống sữa do bé khăn đỏ mang đến, bà ngoại thấy khỏe ra hẳn. Còn bé khăn đỏ thì thầm nhủ:
từ nay mình phải luôn luôn nghe theo lời mẹ dặn, không lang thang trong rừng nữa.